Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 12 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan đề nghị tổ chức bầu cử mới, nhưng người biểu tình vẫn không hài lòng. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Pakistan thảo luận với Thủ tướng Nawaz Sharif. 11 người chết trong một vụ nổ bom ở Iraq. Bắc Triều Tiên xác nhận đã thanh trừng dượng của nhà độc tài Kim Jong-un.
Các sinh hoạt kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 của giới blogger tại ba miền đất nước bị an ninh gây khó dễ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về tình hình chính trị ở Thái Lan. Chính phủ Thái Lan cho biết có phần chắc các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trước ngày 2 tháng 2 năm tới, sau khi Thủ tướng Inuk Shinawat hôm nay loan báo sẽ giải tán quốc hội, tiếp theo hơn một tháng biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Trong một bài phát biểu truyền hình hôm nay, nhà lãnh đạo Thái tuyên bố bà sẽ để cho nhân dân quyết định tương lai đất nước.
Hỡi các anh chị em ở Thái Lan, tôi là Inuk Shinawat, Thủ tướng của Thái Lan. Tôi muốn thông báo cho tất cả mọi người rằng, sau khi lắng nghe ý kiến từ mọi phía, tôi đã quyết định yêu cầu một chiếu chỉ của nhà vua để giải tán quốc hội trong năm 2013 này.
Ngay sau thông báo, các giới chức chính phủ đã kêu gọi người biểu tình trở về nhà để tránh gây thêm thiệt hại cho quốc gia. Tuy nhiên, lãnh tụ đảng Dân Chủ đối lập, ông Suntep Thausuban, cho hay ông sẽ không chấm dứt biểu tình cho đến khi nào bà Yingluck từ chức và trao trả chính phủ cho một hội đồng nhân dân không được bầu ra. Người biểu tình nói giải tán quốc hội không phải là giải pháp.
It's not the solution at all. Actually, this is just another trick, another lie from the government.
Giải tán quốc hội không phải là giải pháp chút nào cả. Thật ra đây chỉ là một thủ thuật khác, một lời dối trá khác của chính phủ. Bởi vì họ vẫn nắm quyền về mọi thứ trong nước này. Họ muốn kiểm soát, hoàn toàn kiểm soát cuộc bầu cử sắp tới. Có nghĩa là họ lại trở lại tình trạng tham nhũng như trước.
Cảnh sát cho hay hôm nay hơn 150.000 người biểu tình đã bao vây tòa nhà chính phủ. Bà Yingluck tuyên bố nội các của bà sẽ giữ nguyên, mặc dù với các quyền hạn chế, và bà sẽ tiếp tục làm thủ tướng lâm thời. Đảng của bà cho biết bà sẽ ra tranh cử trong các cuộc bầu cử mới. Các nhà lập pháp đối lập đã rút lui tập thể hồi hôm qua. Ông Thạc Xỉn, người anh tỷ phú của bà Yingluck, đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội năm 2006. Vụ xung đột diễn ra giữa giới trung lưu đô thị ở Bangkok cùng phe bảo hoàng và khối dân phần lớn là nghèo khó ở vùng nông thôn ủng hộ bà Yingluck và ông Thạc Xỉn.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đang có mặt ở Pakistan để thảo luận với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và tân Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, ông Rahil Sharif. Chuyến đi của Bộ trưởng Hagel đến thăm Islamabad hôm nay là chuyến đi thăm Pakistan đầu tiên của một giới chức đứng đầu ngũ giác đài trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự tính sẽ thảo luận về những mối đe dọa an ninh và việc phong tỏa một đường tiếp tế sang Afghanistan cho lực lượng NATO do một chính đảng Pakistan dẫn đầu như một hình thức phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Hoa Kỳ thực hiện, nhắm vào các thành phần hiếu chiến tại Pakistan. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây căng thẳng nghiêm trọng giữa Washington và Islamabad. Bộ trưởng Hagel có mặt tại Afghanistan từ hôm thứ Bảy. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammed đã trấn an ông rằng một hiệp định an ninh với Hoa Kỳ sẽ được ký kết đúng thời điểm, bất chấp thái độ miễn cưỡng của Tổng thống Hamid Karzai. Hội đồng trưởng lão Afghanistan, còn gọi là Loya Jirga, đã kêu gọi ông Karzai hãy ký hiệp định này. ông Karzai đã từ chối không ký hiệp định an ninh với Mỹ. Theo đó, một số binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014 để giúp huấn luyện các lực lượng Afghanistan trong cuộc chiến tranh chống phe Taliban. Ông Karzai nói, ông muốn người kế nhiệm của ông quyết định về hiệp định an ninh với Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào tháng 4 sang năm. Hoa Kỳ trước đây nói rằng Tổng thống Karzai phải ký hiệp định an ninh trước cuối năm nay, nếu không, Washington sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là phải triệt thoái toàn bộ các binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan. Quay sang Iraq, một vụ nổ xe bom bên ngoài một quán cà phê ở vùng đông bắc Iraq đã giết chết ít nhất 11 người. Các giới chức cảnh sát nói rằng vụ nổ xảy ra hôm nay đã làm bị thương 23 người tại Buriz, cách thủ đô Baghdad khoảng 60 km. Vụ tấn công hôm nay diễn ra một ngày sau một loạt vụ đánh bom bên trong và xung quanh thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 30 người. Cảnh sát Baghdad nói các vụ nổ ngày hôm qua chủ yếu nhắm vào các khu thương mại đã gây thương tích cho hơn 90 người. Đa số các cuộc tấn công xảy ra tại các khu xóm nơi cư dân phần lớn là người Hồi giáo Shia. Trong khi chưa có ai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này, các phần tử nổi dậy người Sunni vẫn nhắm tấn công các lực lượng an ninh và thường dân tại các khu vực của người Shia nhằm phá hoại chính phủ do người Shia lãnh đạo. Tình trạng bất ổn tại Iraq đã tăng vọt sau khi các lực lượng an ninh xông vào một trại của những người biểu tình Sunni ở phía bắc thủ đô Baghdad hồi tháng 4. Tình trạng bạo lực ở Iraq trong năm nay được đánh giá là tệ hại nhất tính từ năm 2008.
Nhân dân Nam Phi đã cầu nguyện và tôn vinh lãnh tụ Mandela hôm Chủ nhật, trong lúc các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ đến viếng ông Mandela trong những ngày tới. Mời quý vị theo dõi bài tường trình cũng qua phần trình bày của Tấn Chương.
Người dân Nam Phi tham dự ngày cả nước cầu nguyện và suy tưởng để tôn vinh ông Nelson Mandela tại các giáo đường, đền thờ và nhiều nơi khác hôm Chủ nhật. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu trước đám đông tại một nhà thờ ở Johannesburg rằng tình thương và lòng nhân ái của Mandela là không lay chuyển được.
He believed in forgiving and he forgave. Even those who kept him in jail for 27 years.
Ông Mandela tin vào sự tha thứ và ông đã vị tha ngay cả với những người đã giam cầm ông 27 năm. Ông còn đi với họ đến nhận giải Nobel Hòa Bình. Đó là một trong những tấm gương sáng ngời nhất về những con người mà trước đó đối đầu nhau, nay cùng chung vai với nhau thề quyết xây dựng sự đoàn kết cho đất nước.
Các nghi thức vinh danh cuộc đời của lãnh tụ Mandela tiếp tục trong ngày Chủ nhật ở bên ngoài tư thất của ông ở Johannesburg, nơi một đài tưởng niệm được dựng lên mỗi ngày một cao hơn kể từ khi ông qua đời hôm thứ Năm ở tuổi 95. Ông Austin Lewis, một ca sĩ có mặt trong các nghi thức tưởng nhớ ông Mandela, nói:
I think it's time for the people around him to live up to what he tried to do. He didn't necessarily.
Tôi nghĩ bây giờ là lúc mà mọi người bên ông Mandela phải sống xứng đáng với những gì mà ông đã gắng sức thực hiện. Ông không nhất thiết phải có những cái gì khác để làm điều ông cần làm. Ông thẳng tiến làm việc đó. Và tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc chúng ta phải tỉnh ngộ, kiên quyết và phải nhận thức được rằng tất cả chúng ta có thể làm được điều ấy.
Ông Khabile Gangame, một người tham dự ghi lễ tưởng nhớ ông Mandela, nói:
Chúng ta phải tiếp tục đi từ chỗ mà ông đã để lại. Di sản của ông để lại cho chúng ta là một di sản hòa bình phong phú. Chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta sẽ vươn tay ra cổ suý cho Nam Phi, không chỉ ở Nam Phi mà trên toàn thế giới.
Chính phủ Nam Phi loan báo sự cử hành quốc tang cho lãnh tụ Mandela vào Chủ nhật ngày 15 tháng 12 tại làng quê Kunu của ông. Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, sẽ đến Johannesburg để dự lễ viếng chính thức vào ngày mai. Ông Mandela sẽ được quàng tại dinh đoàn kết ở Pretoria, tức là trụ sở của văn phòng chính phủ của Nam Phi, trong ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu.
Bắc Triều Tiên đã xác nhận người chú và cũng là người đỡ đầu của ông Kim Jong-un. ông Jang Song-taek đã bị lật đổ trong một cuộc thanh trừng công khai. Các chuyên gia phân tích chính trị nói việc bãi chức được quảng bá rầm rộ, ngụ ý như một lời cảnh cáo để bảo đảm sự trung thành vào lúc nhà lãnh đạo trẻ tuổi củng cố thế lực. Từ Seoul, thông tín viên VOA Daniel Scharf ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay xác nhận các bản tin tình báo nói rằng ông Jang Song-taek đã bị tước hết quyền lực và chức vụ vì tội tham nhũng và bè phái. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA nói ông Jang và những người đồng bọn đã lạm dụng quyền thế trong các hành động chống lại đảng Cộng sản và làm lơ trước các mệnh lệnh của lãnh tụ Kim Jong-un là cháu rể của ông ta. Ông Jang đã bị bãi chức phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nhiều thế lực của Bắc Triều Tiên và bị cáo buộc sử dụng ma túy, cờ bạc, chơi gái và ăn uống xa hoa. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên chiếu các hình ảnh bị binh sĩ mặc quân phục bắt đi tại một cuộc họp tại văn phòng chính trị của đảng lao động với sự tham dự của ông Kim Jong-un. Việc ông bị bãi chức cũng được đưa lên trang nhất của tờ báo chính thức Rodong Sinmun. Ông Andrei Lankov là giáo sư môn sử Triều Tiên tại trường đại học Kukmin. Ông nói từ việc thanh trừng chính trị ở Bình Nhưỡng không có gì là khác thường. Mức độ quảng bá trong trường hợp này là điều chưa từng thấy trước đây.
In the past, hundreds or maybe even thousands of high-level officials have been purged.
Trước đây hàng năm và có thể là hàng ngàn giới chức cấp cao đã từng bị thanh lọc. Một số bị hành quyết, một số bị gửi đi sống lưu vong hoặc vào tù. Một số cuối cùng lại quay trở lại chức vụ. Tuy nhiên, với rất ít trường hợp ngoại lệ ở Bắc Triều Tiên, các vụ thanh trừng vẫn luôn luôn cố định. Khác với Liên bang Xô Viết chẳng hạn, khi họ bãi chức mũi chức cấp cao thì họ không công khai hóa việc này, và nếu có thì cũng chưa bao giờ tới mức độ như lần này.
Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra cho ông Jang, hoặc liệu nhân vật 67 tuổi này có bị truy tố về tội hình sự nào hay không. Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên, Sở Tình báo Quốc gia tuần trước đã tiết lộ lần đầu việc bãi chức ông Jang, việc hành quyết hai người trợ lý của ông và một cuộc thanh trừng các ủng hộ viên. Các chuyên gia phân tích chính trị nói các động thái dường như nhắm mục đích cảnh báo các giới chức chống lại lãnh tụ Kim Jong-un rằng ngay cả liên hệ gia đình cũng không bảo vệ được họ. Ông Jang Seong-chang là một giảng viên kỳ cựu tại Viện Sejong của Nam Triều Tiên.
Kim Jong-un 때보다 더 어떻게 보면 노골적으로 이제 자기 세력을
Ông Jang nói các hoạt động của ông Jang Song-taek đã trở thành một vấn đề khi ông tìm cách xác lập quyền hành mạnh hơn ông đã có dưới thời ông Kim Jong-un. Hai trong số các trợ lý của ông đã bị hành quyết tại một tòa án binh. Và ông đoán là ông Jang Song-taek sẽ bị gửi đến một trại tập trung hay bị trừng trị nặng hơn nữa. Ông Jang Song-taek đã bị thanh trừng một cách thầm lặng hai lần trước đây dưới thời cựu lãnh tụ Kim Jong-un, người anh em rể của ông ta. Nhưng ông Jang đã được giải cứu và phục chức với sự giúp đỡ của bà vợ và người dì của ông Kim Jong-un là bà Kim Kyung-hui. Hai vợ chồng ông đã phụ giáo cho ông Kim Jong-un sau cái chết của thân phụ. Nhưng các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên nói bà Kim Kyung-hui đã bị đau ốm và mất ảnh hưởng. Phần lớn giới lãnh đạo cấp trung ương của Bắc Triều Tiên là từ thời ông Kim Jong-un và ở độ tuổi 60 và 70, khiến các chuyên gia phân tích đi đến chỗ tranh luận về mức độ trung thành của họ đối với ông Kim Jong-un mới có 30 tuổi. Kể từ khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, lãnh tụ Kim Jong-un đã thay thế hơn 40% các giới chức cao cấp để củng cố sự cai trị của mình bằng một thế hệ trẻ hơn, trung thành với ông ta. Cuộc cai tổ quyền lực đã gây quan ngại về sự ổn định chính trị tại quốc gia nghèo khó có vũ khí hạt nhân này. Ông Lankov nói rủi ro của việc bãi chức ông Jang có phần chắc mang tính tạm thời, trong khi lợi ích về phía lãnh tụ Kim Jong-un mang tính dài hạn.
I would not overestimate this impact because at the same time it shows to the bureaucrats.
Tôi sẽ không đánh giá thấp tác động này bởi vì cùng lúc nó chứng tỏ cho giới quan liêu rằng người thanh niên này là một người đáng sợ và tốt hơn là chớ nên gây rắc rối với ông ta. Và rốt cuộc thì sự sợ hãi đó có thể làm gia tăng sự ổn định trong nước.
Trước khi bị bãi chức, ngoài những chức vụ khác, ông Jang Song-taek phụ trách các đặc khu kinh tế liên doanh với Trung Quốc. Ông Daniel Pinkston là phó giám đốc vùng Đông Bắc Á của tổ chức khủng hoảng quốc tế. Ông nói việc thanh trừng ông Giang có phần chắc sẽ không tác động đến bàn giao với Bắc Kinh.
With Zhang being pushed aside, I don't see any major change in that relationship.
Với ông Zhang bị gạt sang một bên, tôi không thấy có thay đổi nào quan trọng trong mối bang giao đó. Và Trung Quốc có động cơ giữ nguyên chế độ và bảo đảm là Bắc Triều Tiên được ổn định. Và theo tôi, họ sẽ tiếp tục mức độ hỗ trợ mà chúng ta thấy trước đây.
Tin tức của giới truyền thông Nam Triều Tiên cho hay một viên trợ lý của ông Zhang đã bỏ trốn sang Trung Quốc hồi tháng 11 và hiện đang bị Nam Triều Tiên câu lưu. Các giới chức ở Seoul và Bắc Kinh không xác nhận vụ đào tẩy theo lời cáo buộc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt và các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video, phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ba nhà hoạt động bị giam cầm được trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2013. Ba nhà hoạt động đang bị giam cầm trong nước được nhận giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm nay do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tổ chức. Lễ trao giải vinh danh luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức và nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng được tổ chức tại Paris, Pháp hôm qua 8 tháng 12 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 65. Giải Nhân quyền Việt Nam nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam và bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những người dấn thân bảo vệ quyền làm người trong nước. Từ khi ra đời năm 2002, giải thưởng được trao đều đặn thường niên cho các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội và được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết thêm chi tiết.
Năm ngoái thì chúng tôi tổ chức tại Montreal ở Canada, rồi năm trước nữa thì ở Úc, Melbourne. Mình muốn đưa cái giải nhân quyền đi đến những nơi nào mà có đông người Việt. Và nhất là ở Âu Châu thì năm nay có sự hỗ trợ của hai cái tổ chức nhân quyền quốc tế lớn. Đó là tổ chức phóng viên không biên giới và luật sư không biên giới của Pháp hỗ trợ. Đó là lý do mà tổ chức tại Paris năm nay.
Ba người nhận giải năm nay gồm có luật sư Lê Quốc Quân, ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Xin ban tổ chức cho biết là vì sao họ được chọn.
Những người đó là đấu tranh trong lĩnh vực nhân quyền, kinh qua nhiều cái gian khổ. Cái ảnh hưởng của họ đó, việc làm của họ đã tạo được ở trong nước cũng như ở trên cái dư luận quốc tế. Đó là ba lý do tổng quát. Năm nay sau khi xét rất nhiều đơn, 21 cái đơn đề cử từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Thì chúng tôi một cái ủy ban chọn lựa sẽ thấy ba người vừa rồi là có đủ cái chuẩn đó và tốt bật hết trong các cái
công viên mà chúng tôi đã nhận được.
Sau cái buổi lễ trao giải thì được biết là ban tổ chức cũng có buổi làm việc với lại hai tổ chức nhân quyền như ông vừa nói là Phóng viên Không Biên Giới và Luật sư Không Biên Giới. Xin ông cho biết là cái trọng tâm của buổi gặp mặt ngày hôm nay mình sẽ thảo luận hoặc là đưa ra đề nghị hay là yêu cầu như thế nào đối với hai tổ chức này thưa ông?
Sáng nay là mùng 9 này, tại Paris, phái đoàn của mạng lưới nhân quyền đã làm việc với bên Phóng viên Không Biên Giới tại trụ sở của họ. Và chiều nay thì có buổi gặp gỡ với tổ chức là Luật sư Không Biên Giới. Qua buổi làm việc sáng nay chúng tôi đã, thứ nhất, như chị biết, năm vừa rồi có nhiều vấn đề xảy ra trong lĩnh vực mà tự do ngôn luận, đặc biệt là các blogger, thì chúng tôi đã không những trình bày và tôi nghĩ rằng họ cũng theo dõi rất sát khi nhìn mà bị đàn áp của các blogger, nhưng mà chúng tôi muốn thiết lập một cái tương quan chặt chẽ hơn và thường trực hơn đối với cái tổ chức phòng phòng biên giới, đó là trong trường kỳ. Còn trong đoạn kỳ chúng tôi cũng trao đổi với họ về những cái vấn đề mà họ sẽ, vì họ có tư cách để mà tham dự những cái buổi điều trần của cái vụ periodic review vào tháng giêng năm tới của Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vâng, UPR, kiểm điểm nhân quyền phổ quát nhé.
Đúng rồi, kiểm điểm nhân quyền đó. Thì họ có tư cách để đó, thì chúng tôi qua cái buổi tiếp xúc gợi ý cho họ những vấn đề nào cần phải trình bày để mà buộc Việt Nam phải tôn trọng hơn cái quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là của các blogger.
Những cái người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những người hành nghề luật sư. Thì không biết là với cuộc vận động nhắm tới Luật sư Không Biên Giới của Pháp thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam có cái trọng tâm như thế nào?
Buổi lễ hôm qua đó thì cái bà Nathalie Muller-Parilia đại diện cho cái tổ chức Luật sư Không Biên Giới ở Pháp thay mặt cho luật sư Lê Quốc Quân để nhận cái giải đó. Và chiều nay chúng tôi sẽ làm việc với bà. Mà nhiều luật sư từ trước tới nay đã bị đàn áp bởi vì họ dám đứng ra tranh đấu cho vấn đề nhân quyền và bênh vực những người khác. Cho nên chúng tôi muốn họ đặc biệt quan tâm đến trường hợp những người hành nghề luật sư mà bị đàn áp vì họ chịu dùng cái quyền luật sư của họ. Chiều nay chúng tôi sẽ làm việc với họ trên dự định đó.
Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đang thọ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong cùng vụ án với luật sư Lê Công Định gây chú ý công luận. Nhà hoạt động công đoàn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tuyên án tháng 10 năm ngoái cùng với Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương sau khi đi phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Luật sư Lê Quốc Quân hiện đang trong quá trình kháng cáo bản án 2 năm rưỡi tù giam bị tuyên hồi đầu tháng 10 năm nay về tội danh trốn thuế, một cáo buộc bị giới cổ suý nhân quyền chỉ trích là có động cơ chính trị. Buổi sinh hoạt trao đổi về quyền con người của giới blogger trong nước kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 gặp phải sự sách nhiễu và khống chế của an ninh nhà nước. Buổi kỷ niệm ở Sài Gòn diễn ra tại công viên 23 tháng 9 và buổi tập họp tương tự được tổ chức ở công viên Thống Nhất, cổng đường Trần Nhân Tông vào ngày 8 tháng 12, sau khi sinh hoạt tương tự đã diễn ra tại Nha Trang một ngày trước đó. Các blogger tham gia sự kiện này cho VOA Việt ngữ biết các hoạt động như truyền tay tờ rơi về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay công ước quốc tế chống tra tấn và phát bóng bay cổ suý nhân quyền bị an ninh chìm nổi tìm mọi cách quấy nhiễu. Nhiều người tham gia bị ném mắm tôm và thậm chí bị hành hung gây thương tích. Blogger Đào Trang Loan từ Hà Nội là một trong những nạn nhân, cô cho VOA Việt ngữ biết.
Rồi công an, an ninh thường phục thì rất là nhiều, nhưng mà họ cho đoàn thanh niên vào mang thêm một cái loa về và cứ chĩa vào mọi người là không được tổ chức và tụ tập đông người. Trong khi rõ ràng là cái hoạt động này không hề là tổ chức mà chỉ là đến đấy ngồi và thổi bóng. Thì mọi người đến xung quanh lại để xin những quả bóng bay. Thì một an ninh thường phục xông vào đánh em, tát em ạ. Việt Nam đã là thành viên, đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì nhà nước chưa làm gì thì chúng em chỉ giúp nhà nước phổ biến cái quyền cơ bản của con người ạ. Đối với em á, thì em thấy rằng là khi mà họ đánh em hay là đánh cả những người mà đến tham gia rồi thì chỉ thể hiện là họ đang rất là sợ hãi mà thôi.
Blogger Phương Dung tham gia buổi sinh hoạt ở Sài Gòn nói cô rất buồn trước cách đối phó của chính quyền về những sinh hoạt rất ôn hòa, cổ suý cho nhân quyền. Tại Việt Nam, giữa lúc Hà Nội vừa mới giành được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cũng vừa ký tên vào Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn.
cũng là khi mà tụi em tham gia như thế này đó là không có một sự cho phép nào của nhà nước và đảng cầm quyền, cho nên họ dùng mọi cách để mà ngăn cản tụi em. Khi mà bị sự ngăn trở như vậy á thì tụi em rất khó mà có thể nào mà ngồi lại mà quảng bá hoặc là trao đổi với mọi người ở trong công viên về nhân quyền, những quyền con người mà đáng lẽ ra phải ngủ. Em đã rất là muốn, có nghĩa là muốn cố gắng để nói chuyện ôn hòa và không dùng bất cứ một cái gì để chống đối lại bọn họ, nhưng là bọn họ lại giật hoàng xô đẩy tụi em và không cho tụi em phát đi những cái tuyên ngôn tới về nhân quyền. Khi mà tụi em phát thì họ giật lại, sau đó thì họ ném mắm tôm vào người tụi em hoặc là châm bong bóng của tụi em. Những cái hành động đó em cảm thấy họ chẳng hiểu tại sao họ lại làm như vậy nữa.
Blogger Phương Dung nói, lẽ ra các hoạt động cổ suý nhân quyền ôn hòa như thế này phải được nhà nước tổ chức.
Tại vì nhà nước không tổ chức những buổi như thế này, cho nên tụi em, những người dân bình thường phải tổ chức, phải bỏ tiền túi ra để mà làm bong bóng, đi in những cái tuyên bố về nhân quyền và công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Đáng lẽ ra họ là phải là những người đi phát những cái bản đó.
Dung nói cô và các bạn của mình không hề nao núng khiếp sợ trước các biện pháp đàn áp vô cớ của chính quyền. Bởi lẽ,
theo em nghĩ cái gì bắt đầu lúc nào cũng là gian nan và cũng khó khăn hết. Bởi em tham gia và đã tổ chức những cái sự kiện như thế này thì cũng đã nghĩ là cũng phải chịu bị sách nhiễu và như vậy. Nhưng mà tụi em muốn là cho mọi người thấy là tổ chức sự kiện như thế này là mọi chuyện hết sức bình thường và làm bình thường hóa mọi tất cả mọi chuyện đi. Thì theo thời gian thì em nghĩ là nhà cầm quyền cũng thấy là những điều mà em làm tốt đẹp chứ chẳng có muốn là có lật đổ hay là cái gì, hoặc là muốn thay đổi cái gì hết. Tụi em chỉ muốn đất nước được tốt đẹp và phát triển hơn, và cùng nhân dân và mọi người dân đều hiểu về quyền con người của mình thôi. Tụi em sẽ vẫn sẽ tiếp tục những cái hoạt động như vậy và làm những cái mình mà mình cho là đúng, là những cái mình thấy là mình làm có ích cho xã hội này. Tụi em vẫn cứ làm.
Phương Dung nói, giữa lúc nhà nước không hoan nghênh các hoạt động tự phát của giới trẻ muốn trao đổi tìm hiểu về nhân quyền, thì nên chăng chính quyền nên tổ chức những sự kiện như thế cho người dân Việt Nam? Vì nhân quyền là một đề tài rất thực tế, rất đáng được tìm hiểu và hành xử đúng cách tại Việt Nam.
Trong một trường hợp hiếm hoi về bất ổn xã hội tại Singapore, hàng trăm người lao động đến từ Nam Á đã gây bạo động sau khi một chiếc xe buýt tư nhân tông chết một lao động nước ngoài tại một khu vực được gọi là Little India. Khoảng 400 người đã xuống đường, lật và đốt xe. Cảnh sát cho biết sẽ có biện pháp chống lại những người tham gia nổi loạn. Tại Ukraine, những người biểu tình phản đối chính phủ đã kéo sập bức tượng của người sáng lập nhà nước Xô Viết Vladimir Lenin tại trung tâm thủ đô Kiev trong đợt biểu tình rầm rộ mới nhất chống chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Đám đông phất cờ của Liên hiệp châu Âu và Ukraine đã phản đối quyết định của chính phủ không ký một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu để quay sang hợp tác với Moscow. Trong một bức thư gửi cho con gái nhà cựu lãnh đạo đối lập từng là thủ tướng Ukraine, bà Timoshenko nói ông Yanukovych đã mất tính chính danh trong cương vị tổng thống và bà kêu gọi lật đổ ông.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.